Giờ này chúng ta sẽ nghe thời giảng của một sư qua cái chủ đề là đất sét trong tay thợ gốm. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay trong sách Giê-rê-mi 18 từ câu 1 đến câu 6. Đây là lời Chúa phán với Giê-rê-mi: Con hãy đi xuống lò gốm, tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta. Tôi đi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang làm tại bàn xoay. Khi nào bình đang nắng bị hỏng, như thường xảy ra dưới đất sét trong tay người thợ gốm, anh nắng lại một bình khác vừa ý mình. Chúa phán với tôi: Ở nhà Israel, ta không thể nào đối xử với các ngươi như người thợ gốm này sao? Chúa phán: Này, ở nhà Israel, các ngươi ở trong tay ta như đất sét trong tay người thợ gốm. Câu gốc của chúng ta học ngày nay trong Giê-rê-mi đoạn 18 câu 6 C: Các ngươi ở trong tay ta như đất sét trong tay người thợ gốm. Tổng thống mà một sự chủ nhiệm đến đây chia sẻ lời Chúa.
Số những ông bạn chị em chúng ta đi vắng trong những tuần trước, hôm nay sẽ trở lại. Hôm nay cũng có nhiều người đi vắng không đến với chúng ta trong sự thờ phượng Chúa được. Chúng ta đến đây với cái ước mơ, chúng ta thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi chúng ta ca hát, khi chúng ta cùng phục vụ trong một số những công việc, những điều gì đó chúng ta đã làm. Có thể tôi và các ông bạn chị em cảm thấy mình rất thỏa lòng với những gì mình làm cho Chúa. Chúa Giê-xu ngài có kể một cái câu chuyện, nói rằng có 10 người nữ đồng trinh được chọn để làm người đi đón chàng rể. Trong số 10 người nữ đó thì có 5 người chuẩn bị giàu ở trong đèn của mình, còn 5 người thì không có chuẩn bị. Họ cùng có một điều kiện giống nhau, họ cùng được hưởng một quyền lợi như nhau, họ cùng đi đón chàng rể. Tuy nhiên khi chàng rể đến thì 5 người có giàu ở trong đèn của mình thì đi với chàng rể vào dự tiệc. Còn 5 cái người kia vì không có giàu đâu, phải tốn thêm thời giờ để đi mua nữa. Khi họ về lại thì chàng rể đã vào nhà, đã đóng cửa. Họ gõ cửa mà nói rằng xin mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng mà chàng rể nói rằng các cô đi đi, tôi không biết các cô đâu. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng những gì chúng ta đang làm, những gì chúng ta đang đóng góp, và chúng ta nói như những người ở bên cạnh chủ mà nói rằng chúng tôi đã từng nhân danh Chúa để làm việc này, chúng tôi đã từng nhân danh Chúa để làm việc kia. Nhưng chủ lại nói rằng hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến chủ đề đất sét ở trong tay thợ gốm. Có một người nọ có một chiếc giường waterbed, tức là cái chiếc giường mà có cái nệm nước ở bên trong, king size. Khi anh ngủ dậy thì anh thấy cái nệm của mình sao nó ướt hết. Anh nghĩ rằng chắc cái nệm nó bị lủng rồi. Cái giường nước nó nặng lắm. Nhưng mà anh cố gắng lôi cái nệm khỏi cái nhà của mình, anh để trên cái triền cỏ. Rồi anh bắt đầu thêm nước vào để anh coi thử là nó bị lủng như thế nào. Khi anh đang chú ý để làm công việc thêm nước của mình để coi cái nệm bị lủng ra làm sao đó, thì cái nệm nó bắt đầu nó nặng, cái nó tuột xuống cái triền giáp, tuột xuống dưới. Rồi ở bên dưới kia có một cái gốc cây đã bị cưa, nó có những cái cành nó đưa thò ra đó, cái nệm nó tuột đâm vào trong cái nhánh cây, rồi thế là lủng cái nệm. Anh tức giận quá, sửa đã không được rồi mà còn hư mất cái nệm nữa. Cái frame cũng dùng không được bởi vì nó được thiết kế đặc biệt cho cái nệm đó thôi, cho nên phải vứt. Anh đi ra ngoài mua một cái giường khác. Lần này rút kinh nghiệm không mua giường nước nữa, anh mua giường nệm thường thôi, cả frame cả nệm đem vào. Tối đang ngủ, ngày hôm sau anh dậy, anh cũng thấy cái giường của anh nó ướt. Anh ngạc nhiên, anh nói rằng cái này không phải là giường nước mà tại sao nó cũng lại bị ướt như vậy. Anh nằm ngửa mặt lên trời, anh than thở. Thì anh thấy ở trên cái trần của mình, cái phòng tắm ở bên trên nó bị lít và nước nhỏ xuống cái giường. Khi chúng ta nhìn về đời sống của mình mà chúng ta không biết những nguyên nhân nào làm cho đời sống của chúng ta bị bại hoại trước mặt Chúa, chúng ta cố gắng để sửa lại đời sống của mình đó, thì dường như cái việc sửa chữa của chúng ta nó làm cho đời sống của chúng ta càng tệ hại hơn. Đời sống của tôi và các bạn cho em không tự sửa mình được cho đến chừng nào chính Đức Chúa Trời can thiệp vào. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm chủ đề đất sét trong tay thợ gốm. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta thấy được cuộc đời mình giống như đất sét nằm trong bàn tay Chúa, người thợ gốm, nó có giá trị khi nào. Thì Chúa giáo yêu, thì giờ này chúng con muốn được học và hiểu lời Ngài. Nguyện Chúa giải bày lời của Chúa cho mỗi lòng của chúng con. Và xin cho chúng con hiểu được sự sâu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời, để chúng con càng yêu Chúa, càng quý trọng điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng con, càng quý trọng cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời mà chúng con đang được, và chúng con càng sống xứng đáng cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa. Cảm ơn Ngài đưa dẫn những ông bà, anh chị em của chúng con cùng đến đây trong thời gian này. Nhưng Chúa ơi, xin cho lòng của chúng con được gặp gỡ lời của Đức Chúa Trời đi vào, để lời đó giúp cho chúng con nhận biết những điều sai, những điều thiếu sót trong đời mình, những đáp ứng chưa đúng đắn trong cuộc đời của chúng con, hầu cho chúng con được sự biến đổi và Chúa làm cho đời sống chúng con trở nên giá trị cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, tiên tri Jeremy là một tiên tri được Chúa lựa chọn từ trong lòng mẹ. Ở trong đoạn 1, Chúa nói với người tiên tri này rằng là trước khi con làm lòng mẹ thì ta đã biệt riêng con và lập con làm tiên tri cho các dân tộc. Khi tiên tri Jeremy lớn lên và bắt đầu Chúa làm cho cái điều mà Chúa đã định hình trên đời sống của Jeremy được hình thành, thì Jeremy đã nói: "Ôi Chúa ơi, con biết nói gì đây, bởi vì con chỉ là một con trẻ." Nhưng Chúa nói với Jeremy rằng: "Đừng có nói rằng con là một con trẻ, vì con sẽ đến với người nào ta sai con đến. Con sẽ nói điều gì ta truyền cho con nói, bởi vì ta hằng ở cùng con." Cuộc đời của mỗi chúng ta là những cuộc đời được định hình ở trong Chúa Giê-xu, để Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta cho những công việc lạ lùng của Ngài. Nhưng chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có thể nhìn lại đời sống của mình ngay trong hiện tại. Chúng ta có đang đi vào ở trong cái quỹ đạo mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào đó hay không? Jeremy đoạn 18, Đức Chúa Trời truyền đạt cho Jeremy và bảo ông rằng: "Con hãy đi xuống lò gốm, để tại đó ta sẽ cho con nghe lời ta." Jeremy là một vị tiên tri được Đức Chúa Trời kêu gọi, không có lập gia đình, để nói tiên tri về lời của Đức Chúa Trời cho đất nước Giu-đa, tức là hai chi phái ở miền Nam. Và Chúa muốn dùng cuộc đời này để làm tỉnh thức vua, quan và dân sự đất nước Giu-đa đó. Nhưng trong suốt 40 năm chức vụ tiên tri giữa dân tộc của mình, không có ai muốn nghe lời của Jeremy cả. Từ vua cho tới quan cho tới dân chúng, kể cả những thầy tế lễ, họ không nghe đã đành, nhưng họ còn dùng mọi thủ đoạn, mọi đối xử tàn nhẫn nhất cùng với vị tiên tri này. Jeremy là vị tiên tri bị vu cáo, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị quăng xuống giếng khô, bị giam trong tù ngục. Mặc dầu đối diện với nhiều cái sự chống đối đó, Jeremy vẫn cố gắng trung kiên bày tỏ về lời của Chúa cho dân tộc Do Thái của mình. Nhưng những cố gắng của ông chẳng khác nào giống như là nước mà đổ trên lá trước những cái lỗ tai điếc bặt của dân sự đó. Đọc sách Jeremy, chúng ta thấy rằng tiên tri Jeremy là một vị tiên tri của nước mắt, một tiên tri than khóc. Ông than khóc cho dân tộc mình, dân tộc mà không còn được Đức Chúa Trời thương xót nữa. Ông cầu nguyện cho một dân tộc mà Chúa nói rằng ta muốn bỏ nó rồi. Đọc sách tiên tri Jeremy, chúng ta thấy thế nào tiên tri Jeremy đã rơi lệ, Jeremy đã kêu la, Jeremy đã gào khóc, Jeremy đã than thở, Jeremy khổ đau trước tình trạng chai đá của dân tộc mình. Và ông nói trong Jeremy đoạn 9 câu 1: "Ước gì đầu của tôi là suối nước, mắt của tôi là nguồn lệ, thì tôi sẽ khóc ngày đêm, khóc cho những người bị tàn sát trong dân tôi." Dường như nước mắt mà mỗi ngày ông khóc và cầu nguyện cho dân tộc của mình nó không đủ, và ông ước ao rằng đầu tôi trở thành suối nước, mắt tôi trở thành nguồn lệ để có thể khóc cho dân tộc. Ông khóc với mẹ của mình ở trong Jeremy đoạn 15 câu 10 rằng: "Mẹ ơi, khốn khổ cho con, bởi vì mẹ sinh con ra để là một người phải tranh cãi và biện luận với cả đất nước." Chúa đặt Jeremy vào ở trong một cái chỗ có vẻ khó xử, có phải không quý vị? Cái tên của Jeremy có nghĩa là một người được nhắc lên, một người được nâng cao. Thế nhưng ở đây Đức Chúa Trời nói rằng: "Jeremy, ta muốn con đi xuống." Đi xuống đâu? Đi xuống lò gốm, bởi vì tại đó thì con mới nghe được tiếng ta. Có nhiều lúc Jeremy đã phải than thở với Chúa là: Chúa ơi, tại sao dân tộc này là như vậy? Con chạy bắt mệt rồi, con chạy với họ không nổi nữa. Nhưng mà Chúa vẫn muốn cho ông kiên trì trong cái chức vụ nói về tình yêu của Chúa cho một dân tộc cứng đạo. Và để cho ông có thể nghe được tiếng của Chúa thì Chúa nói rằng: Jeremy, con là kẻ được nâng cao, nhưng bây giờ ta muốn con phải đi xuống, để tại cái chỗ thấp đó con có thể nghe được tiếng của ta. Đời sống tôi và các ông bạn chị em, có những lúc chúng ta hãnh diện về chính bản thân của mình, về những gì chúng ta đã có và phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng có lẽ nhiều lúc Chúa cũng phải nói với mình rằng là: Chúng ơi, con phải hạ xuống thật thấp, để tại trong cái chỗ của sự hạ mình đó thì ta mới có thể nói được tiếng của ta cho con. Các ông bạn chị em suy nghĩ gì nếu Chúa nói với mình cái tiếng nói của Chúa rằng: Con ơi, hãy hạ mình xuống để con có thể nghe được tiếng nói của ta. Quý vị có hạ mình đủ để nghe được tiếng của Chúa không? Ở đây sự kiện mà Chúa bảo ông là: Con hãy đi đến tại lò gốm. Câu 3 nói rằng Jeremy đi xuống lò gốm, gặp một người thợ gốm đang làm tại bàn xoay. Khi nào bình đang nắng bị hỏng như thường xảy ra với đất sét trong tay của thợ gốm, thì anh nắng lại một bình khác vừa ý mình. Một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với một người Do Thái, một người làm thợ gốm thì có gì lạ. Nhưng Đức Chúa Trời dùng chính cái hình ảnh đó để nói cho Jeremy hiểu về chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa. Và Chúa phán cùng với Israel đó là: Hỡi nhà Israel, các ngươi ở trong tay ta giống như là đất sét mà ở trong tay của người thợ gốm. Và tôi muốn dùng câu kinh thánh này làm câu gốc của chúng ta ngày hôm nay để nhắc cho mỗi người trong chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đang muốn nói với mỗi người trong chúng ta là chúng ta giống như đất sét ở trong bàn tay của Chúa là người thợ gốm. Như thế nào làm đất sét ở trong bàn tay của người thợ gốm? Chúng ta suy gẫm đến 3 điểm mà qua cái sự kiện này Jeremy có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông đã đi xuống lò gốm và gặp người thợ gốm đang làm việc ở tại bàn xoay. Điểm thứ nhất chúng ta học với nhau là làm thế nào đất sét có thể trở thành giá trị. Thưa quý vị, đất sét là một loại đất, nhưng trong loại đất đó nó có chứa một cái khoáng vật mà chúng ta gọi là phyllosilicate, tức là những hạt đá silicate có cái khả năng để ngậm nước ở trong đó. Và khi những hạt silicate ngậm nước thì nó sẽ làm cho cái đất đó trở thành mềm dẻo. Ngày hôm nay chúng ta có thể tìm ra được khoảng chừng 30 loại đất sét khác nhau. Tuy nhiên các loại đất sét được chia ra thành 4 loại phổ thông sử dụng. Loại thứ nhất đó là loại đất sét mà chúng ta gọi là đất nung. Những loại đất nung này chúng ta dùng nó để nắng lên, ví dụ như là chúng ta làm gạch, chúng ta làm lò, chúng ta làm những cái bình, những cái chậu để đựng mà không có tô điểm, không có làm gì khác, chỉ có nắng lên rồi đưa vào nung thôi. Hoặc chúng ta dùng đất sét để làm nhà, đó là loại đất sét thứ nhất. Loại đất sét thứ nhì là một loại đất sét tốt hơn mà chúng ta gọi nó là đồ gốm. Đồ gốm chúng ta dùng để có làm những chén, những bát mà chúng ta ăn uống trong bữa ăn của mình bình thường. Tức là những cái đồ dùng mà nó có tính chất cao cấp hơn. Nó là một chậu hoa chẳng hạn, một vật dụng gì mà ngày hôm nay chúng ta có thể thấy người ta dùng gốm đó tráng cái lớp men bên ngoài và nó trở thành những vật dụng mà chúng ta sử dụng trong gia đình. Nhưng còn có một cái loại cao cấp hơn nữa mà chúng ta gọi là sứ. Sứ tức là những cái loại giống như là chén, dĩa kiểu của người Nhật hay là người Hoa mà chúng ta có và chúng ta ít khi nào dùng nó cho công việc bình thường, phải không? Ăn ở nhà chúng ta không có lấy chén sứ ra, nhưng mà để dành khi nào có khách quan trọng thì chúng ta mới tới để chúng ta dùng cái chén sứ đó để biểu lộ cái lòng chúng ta quý mến khách. Hoặc là những vật mà người ta trang trí ở những ngôi biệt thự, những tòa dinh thự của các vua, các quan, những người giàu có, vân vân, thì những cái vật liệu đó được làm bằng sứ. Còn một cái loại thứ tư nữa thì người ta gọi loại này là clarit, tức là một loại đá vôi thôi. Những cái loại đất sét này thì tự nó không có dùng để mà nắng hay là tạo hình, nhưng mà người ta phải hòa với những loại vật liệu khác thì người ta mới có thể dùng. đất sét có thể ngậm nước được là nhờ vào trong những cái hạt silicat để nó có thể trở thành một cái chất dẻo. Những hạt silicat đó nó là một cái hiện tượng tự nhiên. Chúng ta gọi cái hiện tượng đó gọi là phong hóa khoáng vật. Có nghĩa là những loại đá mà do thời gian, do thời tiết, do gió nó tác động vào và nó tạo thành những cái hạt silicat đó hòa vào trong đất và nó trở thành thứ đất sét. Chúng ta dùng đất sét đó với những hạt silicat mà Chúa tạo ra bên trong nó để khi thêm nước vào thì nó trở thành một thứ đất bùn nhão, rồi chúng ta dùng nó để nặng một cái gì đó chúng ta muốn. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ này, đất sét là một loại đất nước hòa vào để trở thành một thứ bùn, thì đất sét nó có giá trị gì không? Bản chất của đất sét á, chúng ta không có trồng trọt được phải không? Chúng ta dùng đất thường để chúng ta trồng trọt, nhưng mà chúng ta không dùng đất sét để chúng ta trồng trọt. Có lẽ nếu chúng ta có đất sét, chúng ta không biết làm gì với nó. Nếu không cần để gọi là làm lò tráng nhà hay cái gì thì có lẽ chúng ta không cần đến cái loại đất sét đó. Nhưng làm thế nào để đất sét có thể trở thành giá trị được? Đất sét trở thành giá trị là khi nào đất sét nằm trong tay của thợ gốm. Khi nào người thợ gốm định hình cho cái đất sét đó, giả sử như muốn làm nó trở thành một cái chậu, giả sử như muốn làm nó trở thành một bình hoa, một cái chén, một cái gại, một cái gì để chứa đựng được, thì lúc đó đất sét đó mới trở thành giá trị. Nếu đất sét đó không trong tay của người thợ gốm thì đất sét đó chỉ là đồ bỏ mà những người khác không ai muốn đụng. Chúa nói với Jeremy rằng: Jeremy ơi, con là Jeremy, con là kẻ được nâng cao lên, nhưng nếu không phải bởi ta để nắng con thì con sẽ không bao giờ được nâng cao. Chúng ta hãy suy gẫm đến chính cuộc đời của mình. Kể từ khi Đức Chúa Trời dùng bụi đất để nắng nên hình người và tổ phụ đầu tiên của loài người của chúng ta là Adam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mượn ý tưởng của Kinh Thánh này để viết lên một bài hát: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai trở về với cát bụi. Hạt bụi nào thì nó cũng giống hạt bụi nào hết đó, nhưng mà hạt bụi nào hóa kiếp thân mình, điều quan trọng không phải là bụi nào, nhưng cái sự quan trọng để cho một cái hạt bụi mà nó có thể vươn hình hài lớn dài rồi rong chơi ở trên quả đời này á, là bởi vì Đức Chúa Trời hà hơi sống của Ngài. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời dùng bụi đất để nắng nên loài vật, phải không? Và Đức Chúa Trời cũng dùng bụi đất nắng nên hình người, phải không? Cái bụi đất để mà nắng lên loài vật và cái bụi đất để nắng nên hình người nó có giống nhau không? Nó giống nhau hoàn toàn, nó không có gì khác hết đó. Cùng một cái bụi đất mà Đức Chúa Trời đã thiết đặt ra thành quả vũ trụ, Ngài dùng những bụi đất Ngài tạo ra đó để nắng lên thế giới hiện hữu này, và trong đó có cả những hình người này. Nhưng tại sao con người của chúng ta lại trở thành giá trị? Bởi vì Thánh Kinh nói rằng Ngài hà hơi sống của Ngài ra ở trong Adam đó và biến Adam đó trở thành một loài sanh linh. Một loài sinh linh nghĩa là gì? Nghĩa là một tạo vật có sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong để tạo vật đó có khả năng tương giao với đấng tạo vật. Chúng ta gọi đó là linh hồn. Vì vậy trong con vật Đức Chúa Trời không có truyền sự sống của Ngài vào thì con vật không thể có linh hồn và con vật không bao giờ có khả năng để tương giao với đấng tạo hóa. Nhưng con người mà Đức Chúa Trời tạo ra cũng bằng một vật liệu đó thôi, nhưng mà Ngài truyền sự sống của Ngài vào thì lập tức con người trở thành một tạo vật mà nó có giá trị hơn tất cả mọi tạo vật đã sáng tạo trước đó, và chỉ có con người mới có khả năng để tương giao. Như vậy chúng ta thấy rằng khi đất sét mà trở nên giá trị đó là nhờ người thợ gốm, phải không? Tâm trí của người thợ gốm suy nghĩ để định cho cái đất sét đó nó mang cái hình dạng nè. Đôi tay của người thợ gốm nắng để làm cho nó trở thành cái gì? Tấm lòng của người thợ gốm bày tỏ trong cái việc tạo nặng cái hình dạng đó và làm cho đất sét đó trở thành một vật có giá trị. Đức Chúa Trời tạo con người của chúng ta ra, và Ngài đem tâm trí của Ngài, Ngài đem tình yêu của Ngài, Ngài đem quyền năng của Ngài để biến đổi cũng một tạo vật làm bằng đất như tất cả những tạo vật khác, nhưng trở thành một tạo vật quan trọng hơn hết. Và Chúa của trời và đất muốn đến để sinh hoạt, sống, trò chuyện với tạo vật đó. Chúng ta là tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên, và Ngài đem tâm trí và tình yêu của Ngài để định dạng cho đời sống của chúng ta. Nếu bàn tay của người thợ gốm càng tỉ mỉ chừng nào, thì đất sét đó càng trở thành một vật giá trị chừng đó. Nếu như tâm trí của người thợ gốm mà phong phú chừng nào, thì cái vật nghèo nặng nó sẽ trở thành một vật xinh đẹp chừng đó. Nếu tấm lòng của người thợ gốm mà càng tha thiết ở trong cái sản phẩm của mình làm ra, thì cái đồ gốm đó sẽ càng trở thành quý trọng. Và tạo ra loài người của chúng ta, Đức Chúa Trời đã đem tất cả tâm trí của Ngài, đem tất cả sự khôn ngoan của Ngài trong sự kiến tạo ra cái thân thể này, và truyền hơi sống của Ngài vào, và là người của chúng ta trở thành một tạo vật. Phải, nếu đất sét được tỉ mỉ trong sự nhào nặn, được cẩn thận ở trong sự nung đốt, được chi tiết ở trong những cái việc tô vẽ, được kỹ lưỡng ở trong cái việc tráng men, được sạch sẽ khi mà người ta lau chùi nó, và thậm chí được trưng bày đúng cái chỗ, thì vật đó sẽ trở thành một vật có giá trị ở trong thị trường mua bán của loài người. Đức Chúa Trời của chúng ta đã tạo ra cuộc đời tôi và các ông bạn cho em là một tạo vật nhiệm kỳ, bởi vì Ngài đem tâm trí tình yêu của Ngài. Có phải chúng ta có giá trị là bởi vì sự sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta không? Thưa quý vị, vào khoảng năm 1501 đó, thì có một cái nhà thờ ở tại thành phố Florence của Ý được người ta tặng cho một cái tảng đá hoa cương rất là lớn. Cái tảng đá hoa cương đó cao hơn cái đền thờ của chúng ta ở tại đây. Và nhà thờ Santa Maria này mời một người khảm tượng đó về tạc tượng bà Marie bằng cái tảng đá hoa cương lớn mà người ta đã tặng đó. Người này khi đến đó thì dùng những cái phương cách khác nhau, và ông ta muốn thử tảng đá hoa cương này độ cứng của nó như thế nào. Không biết làm như thế nào đó thì cuối cùng đó ông khoan nó lủng ở trong cái tấm đá mà người ta đã cho một cái lỗ thật to xuyên từ bên này qua bên kia. Thế là nhà thờ Santa Maria họ giận dữ, họ nói đó là một cái tảng đá hoa cương rất là quý trọng, rất là đáng giá, định để cho ông làm một cái tượng của Thánh nữ Mary mà bây giờ ông làm lỏng một cái lỗ như vậy nó hư mất rồi, làm sao để làm tượng đây. Thế là họ thả ông nó về, và bây giờ tảng đá trở thành giống như không còn biết để làm cái gì nữa, cho nên họ để ra ngoài sân. Một ngày nọ thì có một người đi ngang qua. Người đó là Michelangelo, là một người làm nghề chạm trổ. Ông nhìn thấy tảng đá và ông nói rằng nếu như mình có trong tay tảng đá này, có lẽ mình sẽ biến nó trở thành một vật quý. Ông suy gẫm và ông đi vào với nhà thờ Santa Maria và nói rằng là quý vị có dự định để làm cái điều gì đối với cái tảng đá hoa cương đó không? Người ta nói rằng bây giờ chúng tôi không thể làm được cái điều chúng tôi ước nguyện. Chúng tôi muốn làm một pho tượng của Thánh nữ Mary, nhưng bây giờ nó lủng một lỗ rồi, không thể làm cái pho tượng mà nó lủng một lỗ, dù là trên mặt hay là dù là dưới chân hay ở bụng, không thể được. Michelangelo nói rằng nếu quý vị để cho tôi thì tôi sẽ biến cái miếng đá vô nghĩa này trở thành một cái tượng quý giá. Và nhà thờ Santa Maria đồng ý. Thế là bức tượng được hình thành. Thưa quý vị, bức tượng này được gọi là bức tượng David, và nó mang tên là Michelangelo David. Cái bức tượng này hiện nay nó đã trở thành một cái bức tượng nổi tiếng của người Florence. Hình ảnh thứ nhất, thứ nhì cho chúng ta thấy rằng người ta vẫn cứ tiếp tục để tới xem cái pho tượng này. Mặc dầu đá hoa cương nó bị lủng cái lỗ, nhưng mà trong sự khôn ngoan của Michelangelo thì ông chọn nó để làm cái chỗ hở giữa hai cái chân. Vì vậy cho nên bức tượng vẫn hoàn chỉnh. Cái bàn tay phải bức tượng David đang cầm cái hòn đá. Cái bàn tay trái cho bức tượng David đó đang cầm cái trành ném đá để chuẩn bị ném viên đá của mình vào trong đầu của Goliath. Và thưa quý vị, bức tượng đã trở thành một bức tượng nổi tiếng, mà từ đó trở đi thành phố Florence thu hút biết bao nhiêu khách du lịch đến. Từ một cái tảng đá không có giá trị, nhưng nó đã ở trong tay của một nhà điêu khắc khôn ngoan, thì tảng đá đó trở thành một bức tượng nổi tiếng của thành phố. Từ bụi đất không ra gì, Nhưng bụi đất này được nằm trong tay của Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Thượng Đế. Chúng ta trở thành những tạo vật Đức Chúa Trời yêu thích. Adam, khi Đức Chúa Trời tạo ra là tốt lành, nhưng tội lỗi đã phá vỡ cuộc đời của Adam đó. Chúng ta trở thành những con người không còn xứng đáng cho Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời có phương cách. Trong sự khôn ngoan của Ngài và trong chương trình của Ngài hoạch định để sáng tạo là người, Ngài không có thay đổi cái điều đó. Ngài có phương cách. Và chúng ta thấy trang trải trong cả Kinh Thánh, khi Chúa kêu gọi một Abraham, ví dụ như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, thì Chúa nói rằng ta sẽ làm cho ngươi được nổi danh, ngươi và con cháu của ngươi sẽ trở thành một nguồn phước cho những dân tộc. Trong sự khôn ngoan thì Đức Chúa Trời định hình cho một con người tội lỗi như một Abraham lại trở thành tổ phụ của một dân tộc, mà từ dân tộc đó đem lại nguồn phước cho thế giới này. Và thưa quý vị, từ dân tộc đó Chúa Giê-xu đi vào trong trần gian để làm một người Do Thái chịu chết đền tội cho nhân loại. Ở trong Sử Ký nhất đoạn 17, khi Chúa lựa chọn David để làm vua, thì Chúa nói rằng là ta lựa chọn ngươi từ đằng sau những con chiên để trở thành vua cai trị dân tộc mà ta đã lập ra. Và Chúa hứa với ông David một điều rằng ta làm cho ngươi nổi danh như những người vĩ đại nổi danh ở trên thế giới. Và có con người nào nổi danh trên thế giới mà bằng với sự nổi danh mà Đức Chúa Trời đã làm cho David đó không? Một thôn nữ Mary, Đức Chúa Trời đã chọn trở thành một con người nổi danh, phải không? Mà ngày hôm nay thậm chí nổi danh đến nỗi người ta tôn thờ bà, mặc dù việc đó là sai. Nhưng rõ ràng khi Đức Chúa Trời lựa chọn thì Ngài có quyền làm cho nổi danh. Đức Chúa Trời lựa chọn một Phi-e-rơ, một người thợ câu cá, gia cơ, dân và một số những môn đệ khác chỉ là những hạng người tầm thường trong xã hội. Nhưng khi Ngài đã lựa chọn họ để trở thành sứ đồ, trở thành người mà Ngài sai đi để rao giảng về phúc âm cho Chúa, cái người mà sẽ kế tục cái công việc để bày tỏ phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì thưa quý vị, danh của họ vẫn cứ còn tồn tại mãi cho đến cuối cùng. Chúng ta có thể có một Napoleon của Pháp, chúng ta có thể có một Tổng thống Obama của Mỹ hay là một người nào đó nổi danh. Nhưng mà thưa quý vị, 5 năm, 10 năm có lẽ không còn ai nhớ đến tên tuổi những người đó. Nhưng mà tên tuổi của Pierre, của Maria, của dân thì sao? Người ta nhắc đến hàng ngày, phải không? Người ta tụng ngợi dân đó hàng ngày, phải không? Đức Chúa Trời có quyền để làm cho những con người tầm thường này trong chương trình của Ngài khi họ trao cuộc đời của họ cho Chúa. Chúng ta đã được nghe làm chứng, được xem những hình ảnh thế nào những anh em mà trại cai nghiện miền Bắc khi họ trở thành những kẻ mà xã hội bỏ rơi, những kẻ mà nghiện ma túy, những kẻ mà bị đánh đập nhốt tù không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình, mà cứ ra khỏi tù thì trở lại với cái nghề cũ, những con người đó ai tôn trọng? Nhưng chúng ta đã nghe lời chứng của một mục sư Nam Quốc Trung, phải không? Chúng ta đã thấy được cái hình ảnh của mục sư Nam Quốc Trung chụp hình chung với Tổng thống Obama năm ngoái khi ông Obama về Hà Nội để thăm, phải không? Làm sao Nam Quốc Trung đó vốn là một con người bợm nghiện 30 năm trong cuộc đời thì hết 16 năm ở trong tù. Nhưng mà thưa quý vị, khi cuộc đời đó được trao cho Chúa thì cuộc đời đó trở thành giá trị như vậy đó. Rồi từ Nam Quốc Trung đó, những bợm nghiện khác lại trở thành những con cái của Chúa. Và thưa quý vị, ngày hôm nay nếu quý vị có cái cơ hội để có thể xem ở trên YouTube hoặc là một số những cái website, quý vị sẽ thấy là những anh em cai nghiện miền Bắc này nè, hiện nay đang làm cái công việc truyền bá phúc âm cho đồng bào miền Bắc của chúng ta. Mà thậm chí họ có thể truyền bá phúc âm cho những người lãnh đạo cao cấp đang cai trị đất nước nữa. Nhiều người ở trong hệ thống công an của chính phủ trở về tin Chúa, nhiều đảng viên trở về tin Chúa. Có những người khác vì cái địa vị của họ, họ không dám công khai thừa nhận, nhưng họ xác nhận rằng lòng của tôi tin Chúa. Cái gì? Cái gì đã làm cho những con người đó trở thành giá trị? Đức Chúa Trời làm cho những con người đã giá trị. Cho nên đất này là vô nghĩa, nhưng nếu trong tay của Đức Chúa Trời, nó sẽ trở thành giá trị. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm là đất sét bị bỏ. Đất sét bị bỏ là vì cái bản chất của đất sét. Ở trong đây, Jeremy nói rằng khi nào bình đang nắng mà bị hỏng, Bình bị hỏng đó là một cái tiến trình cũng thường xuyên xảy ra đối với những người làm thợ gốm và những loại đất sét sử dụng. Đất sét bị hỏng ấy, thì nó có thể hỏng khi đang trong những cái công đoạn nhào nặn chẳng hạn, hoặc là khi nó được đưa vào để nung đốt chẳng hạn, hoặc là khi nó được tráng men chẳng hạn, nó có thể hư ở bất cứ cái tiến trình nào. Nhưng hôm nay tôi muốn cùng với các vị suy gẫm có những loại hư hỏng mà nó nằm ngay từ trong bản chất đất sét để chúng ta rút bài học cho chính đời sống của mình. Đất sét bị hỏng đó là đất sét khô cứng mà không ngậm nước. Đức Chúa Trời phú cho đất sét một cái bản chất là những hạt silicat ngậm nước, nhưng cũng có những loại đất sét mà cái hạt silicat nó không ngậm nước đủ, có nghĩa rằng mặc dầu vẫn tưới nước cho nó ướt nhưng mà sau đó thì cái đất sét nó khô đi một cách nhanh chóng. Nếu đất sét mà đã khô đi một cách nhanh chóng đó thì người thợ gốm không thể dùng cái hỗn hợp đó để nắng ở trên cái đàn xoay của mình được. Đất sét mềm dẻo được là nhờ vào nước. Đời sống của con người mềm mại được là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh Chúa là nước sống đưa vào trong lòng của con người để biến cho những đất sét khô này có thể trở thành những đất sét mềm dẻo, và Đức Chúa Trời uốn nắn. Đất sét mà khô cứng hay là không ngậm nước làm hình bóng cho những người có thể mình đã đến với Chúa rồi đó, có thể mình đã có cơ hội để đặt lòng tin của mình nơi Chúa rồi đó, nhưng mà chỉ cần một thời gian ngắn thôi thì bắt đầu mình thờ ơ với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Mình trở thành khô nhanh chóng, mình muốn trở về với cái cuộc sống cũ của mình. Chúa có thể làm gì với những loại đất sét khô cứng đó hả quý vị? Chúa không thể sử dụng. Đức Thánh Linh chỉ có thể làm việc được khi nào con người không sống theo ý riêng của họ mà phải sống theo ý của Chúa. Đức Chúa Trời không thể nào sử dụng được nếu tôi chọn để đi theo đường lối riêng của tôi. Ngài không thể sử dụng tôi. Đất sét cũng có thể không được sử dụng nếu đất sét đó không đủ độ mềm dẻo. Trong cái quá trình để nắng bình đó thì nước luôn luôn được thấm vào ở trong đất sét để người thợ gốm có thể nhào nặn theo ý mình. Nhưng mà có những cái loại đất sét nó không được độ dẻo dai. Cái tấm hình trên tờ chương trình của chúng ta đây cho thấy một người đang nắng bình bằng một loại đất sét. Từ một cái bình đứng thẳng như thế này để làm trở thành một cái bình bầu tròn. Bằng cái cách là thọt cái tay vào phía ở bên trong, nâng cái bình lên, trong khi cái bình nó được xoay ở trong cái bàn thì nó sẽ tạo thành cái hình có cái bầu của phía bên ngoài. Nhưng nếu đất sét mà không đủ độ dẻo thì sao? Nó sẽ bị bể ra trong cái tiến trình làm đó. Đất sét không đủ độ mềm dẻo thì sẽ không làm cho người thợ gốm làm được hay là định dạng được cho cái đất sét đó theo cái ý muốn của mình. Đời sống tôi và các bạn cho em có thể là một thứ đất sét không đủ sự mềm dẻo. Có nghĩa là Chúa ơi, con đến với Chúa để con được cứu, mai mốt con chết con được lên thiên đàng, chừng đó thôi đủ rồi. Nhưng mà nếu Chúa muốn thay đổi trên đời sống của con, nếu Chúa muốn can thiệp vào trong tình cảm của con, đừng. Nếu Chúa muốn can thiệp vào trong vấn đề làm ăn của con, đừng. Nếu Chúa muốn can thiệp gì đó trong cá nhân sinh hoạt của con, đừng. Chúa đừng quan tâm đến điều đó, miễn con chết con được lên thiên đàng, điều đó đủ rồi. Thưa quý vị, cái lớp vỏ bề ngoài trong những sinh hoạt tôn giáo của chúng ta, những việc giữ lễ nghi của chúng ta, những cái công tác chúng ta thi hành vì bổn phận của mình, nó không bao giờ trở thành một thứ bình mà Chủ ưa thích. Nếu Chủ muốn cái bình nó có một cái độ bầu to hơn thì Chủ phải kiên nhẫn hơn để trong cái bàn xoay đó thập cái tay vào ở giữa và nâng cái lầm của cái bình ở bên trong để cái bình nó trở thành rộng hơn. Nó tùy theo ý nghĩ của Chủ nắng nên cái bình đó là cái bình như thế nào. Cho nên Chúa nói rằng có thể nào đất sét hỏi người thợ gốm rằng tại sao ông làm tôi như vậy không? Đất sét không có quyền để hỏi điều đó. Làm như thế nào đó là quyền của người thợ gốm. Đất sét hay là cuộc đời tôi và các ông bạn cho em không thể đặt câu hỏi rằng tại sao Chúa muốn làm cho tôi như vậy. Chúng ta không có cái quyền đó. Chúng ta trở nên người như thế nào là quyền của Đức Chúa Trời tạo dựng nên cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy, nếu cuộc đời mà không đủ độ mềm mại Đức Thánh Linh muốn, Đức Chúa Trời không thể sử dụng được. Nếu chúng ta mua một cái quần mà quý vị về mặc xong một lần đem giặt rồi, rồi một cái ống thì cao, cái ống thấp, quý vị muốn mặc nó nữa không? Không ai muốn mặc nó nữa phải không? Nếu quý vị mua một chiếc xe mà quý vị đề nó hôm nay nổ, ngày mai ra đề nó không nổ, ngày mốt ra đề thì nó nổ lại, rồi bữa kia nó không nổ, cái xe đó có đáng cho quý vị tin cậy không? Chắc là không thể nào tin cậy được phải không? Nếu tôi và quý vị là một công nhân đi làm, nhưng mà ngày hôm nay mình làm, ngày mai mình nghỉ, rồi ngày mốt ngày kia mình đi làm, rồi ngày tiếp theo nữa mình nghỉ, chúng ta có là một công nhân để cho chủ tín nhiệm mình không? Có lẽ không được phải không? Nếu dòng điện của sở điện lực cung cấp cho chúng ta hôm nay nó đỏ, tuần này nó đỏ, nhưng mà tuần sau nó tắt, rồi tuần sau nó sẽ đỏ lại, thưa quý vị có vui với Color Springs Utilities không? Chúng ta không thể vui được. Bất cứ một cái gì trong cái tiến trình của nó mà nó không đều đặn như vậy, nó sẽ không bao giờ làm thỏa lòng. Đức Chúa Trời chọn đời sống của chúng ta để thờ phượng, Đức Chúa Trời chọn đời sống của chúng ta để tôn vinh. Nhưng hôm nay tôi tôn vinh Chúa và tuần sau tôi không muốn tôn vinh Ngài. Tuần sau nữa tôi sẽ trở lại tôi tôn vinh Chúa, nhưng hai tuần nữa tôi sẽ không muốn tôn vinh Ngài. Thưa quý vị, liệu Đức Chúa Trời có vui được với những tấm lòng đó không? Nếu hôm nay tôi muốn phục vụ Chúa, nhưng tuần sau tôi không thích phục vụ nữa, để tháng sau tôi sẽ trở lại rồi phục vụ Chúa tiếp, rồi vài tuần sau đó tôi lại nghĩ, liệu Đức Chúa Trời có vui thích với tinh thần phục vụ đó không? Thưa quý vị, nếu đất sét mà không chấp nhận sự dầm thấm của Thánh Linh ở trong đời sống, thì đất sét đó không thể được uốn nắn theo ý của Cha, và Đức Chúa Trời không thể dùng được. Cái hình thức thứ ba mà đất sét có thể loại bỏ, đó là đất sét nó lại chứa đựng những cái bọt khí ở trong đó. Khi người thợ gốm nặng một cái bình, nặng một cái chậu, nặng một cái gì đó trên cái bàn xoay, có thể phía bên ngoài của nó thì nó tốt lắm, nhưng mà khi bắt đầu đưa vào ở trong lò nung đó thì bắt đầu nó nổ ra, nó lủng một cái lỗ, bởi vì ở bên trong lòng của cái lớp đất đó nó chứa một cái bọt khí, phải không? Vào ở trong cái lò nung nóng giãn nở ra và bắt đầu nó đi loại cái khuyết điểm của nó ra. Người thợ gốm không thể chấp nhận cái bình mình làm mà nó có một cái lỗ lủng bọt khí, dù là chưa lủng hết đi nữa thì người thợ gốm vẫn không vui về những điều đó. Tất cả những điều đó muốn nói rằng từ trong bản chất của đất sét mà nó có thể tạo ra những điều mà người thợ gốm không thể sử dụng được. Thưa quý vị, khi chúng ta đối diện với những lửa thử nghiệm trong cuộc sống đó, cái bản chất tội lỗi của chúng ta nó sẽ lộ ra. Nào là cay đắng, nào là kiêu ngạo, nào là tham lam, ganh tị, lừa dối lẫn nhau. Thưa quý vị, nếu đất sét đã được cố gắng mà nó không làm thành, thì người thợ gốm sẽ loại bỏ đất sét. Chúng ta hãy suy gẫm, chúng ta có những điểm nào trong bản chất của mình mà làm cho vị thợ gốm thiên thượng kia không thể sử dụng không? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đất sét được nắng lại. Jeremy thấy rằng nếu cái bình nào đang nắng mà bị hỏng như thường xảy ra, việc này là việc thường xảy ra đối với những người thợ gốm, nhưng Jeremy học được một điều là khi đất sét bị hỏng đó thì anh nắng lại một cái bình khác vừa ý. Anh không bỏ hẳn cái loại đất sét đó, nhưng anh vẫn cho đất sét đó một cơ hội nữa, thêm nước vào để nắng nó lại thành một cái bình vừa ý. Đất sét được nắng lại là bởi vì người thợ gốm không muốn loại bỏ, người thợ gốm muốn sử dụng. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời kiên nhẫn với con người chúng ta và luôn luôn tạo cho chúng ta một cơ hội thứ hai. Abraham có sai lầm không? Có, bởi vì ông ta nghe lời của bà vợ rồi tự mình có một đứa con thay thì là chờ đợi đứa con Chúa hứa, phải không? Bà biết có sai lầm không? Có, bởi vì ông ta đã phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba và làm Chúa buồn lòng, phải không? Phi-e-rơ có sai lầm không? Có, Phi-e-rơ là một người đã chối Chúa, phải không? Nhưng Chúa có bỏ Abraham không? Không. Chúa có bỏ David không? Không. Chúa có bỏ Phi-e-rơ không? Không. Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn có cơ hội cho những cái bình có những khuyết điểm đó, cái cơ hội để có thể trở về đúng mục đích. Tôi và các bạn chị em, chúng ta có thể có những sai lầm trong đời sống của mình, nhưng chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn đang dành cơ hội. Chúng ta đánh mất cơ hội là do chính mình, chứ không phải Đức Chúa Trời không cho chúng ta cơ hội. Khi chúng ta để tóc mình và chúng ta muốn cắt tóc của mình theo một cái kiểu nào đó, mà nếu lỡ mà chúng ta đã cắt nó ngắn, nó hư rồi thì quý vị làm cái gì? Chúng ta không thể lấy cái tóc cắt rồi mình gắn lại con đầu của mình, phải không? Cách duy nhất là chờ đợi cho tóc nó mọc ra lại, rồi chúng ta làm lại cái đầu khác. Đức Chúa Trời lấy ân điển đãi ngộ trên đời sống của chúng ta như vậy. Ngài vẫn luôn luôn chờ đợi để ban cho tôi và quý vị một cơ hội để đời sống của chúng ta được trở thành hữu ích cho Chúa. Jeremy đoạn 29 câu 11 nói rằng: ta biết chương trình của ta hoạch định cho các ngươi. Chương trình mà ta hoạch định cho các ngươi là một chương trình bình an, chứ không phải là tai họa. Cái cách để Chúa tạo ra đời của mỗi con người trên đất này là tốt lành, và Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời đó, không có gì là sai lầm cả. Nhưng thưa quý vị, cái sự sai lầm nó nằm ngay từ trong bản chất. Tôi quý vị có thể là một người tốt, có thể là một người xấu, có thể là một người giàu, có thể là một người nghèo, có thể là một người có giá trị, có học thức, có thể là một người kém văn hóa, không có đủ giá trị ở trong xã hội. Nhưng thưa quý vị, chúng ta là ai đi nữa thì chúng ta vẫn có giá trị. Đức Chúa Trời quan tâm trên đời sống mỗi người trong chúng ta. Vậy thưa quý vị, Chúa gọi chúng ta là chiên mà Chúa là người, người chăn. Quý vị có hiểu tại sao Chúa lại gọi chúng ta là chiên mà Chúa là người chăn không? Thưa quý vị, đây là một kinh nghiệm mà chúng ta phải suy nghĩ rằng tại sao Chúa tạo ra con chiên. Con chiên là một con vật mà quý vị thấy rằng là con chiên nó không có cái vũ khí để tự vệ, phải không? Con dê nó giống con chiên, nó còn có cái sừng. Những con khác nó có thể đá, nó có thể chạy nhanh, nó có một cái loại vũ khí gì để nó tấn công lại kẻ thù của nó. Nhưng mà con chiên thì ra, con chiên nó không có một cái thứ vũ khí gì tự vệ hết. Vì vậy mà con chiên thì phải có người chăn. Người chăn là vũ khí để bảo vệ cho con chiên. Nhưng ngoài cái chỗ yếu đuối của con chiên nó không có khả năng bảo vệ đó, những người nghiên cứu về sinh vật học nói rằng con mắt của con chiên đó nó không có khả năng để nhìn xa như tất cả những con vật khác. Tầm mắt của con chiên chỉ có thể nhìn rõ trong một khoảng cách chỉ có 14 xích mà thôi. Ngắn hay sao quý vị? Quá ngắn phải không? Một con chim sẻ có thấy được một con sâu cách xa nó 100 mét. Nhưng mắt của con chiên thì chỉ có thể thấy bầy của nó trong 14 phút mà thôi. Vì vậy nếu một con chiên nào mà đã bị bỏ lạc ở ngoài đồng rồi á, nó sẽ chết, nó không có biết đường để nó trở về được. Nó không có khả năng để định vị trí đất đai, nó không có khả năng để nhìn thấy rõ, để nó biết đâu là đường nó có thể trở về. Và nếu con chiên nào mà đã xa bầy rồi đó, thì nó chỉ có nước chết thôi, càng lúc càng đi xa bầy chứ không bao giờ trở về được. Và Chúa nói rằng đời sống tôi và các bạn chị em là những con chiên. Chúng ta không có khả năng để chúng ta phục hồi bản thân mình đâu. Chỉ có Chúa mới có thể có khả năng phục hồi. Và nếu quý vị muốn đời sống mình trở thành giá trị, hãy nhớ rằng các ngươi là đất sét, ta mới là thợ gốm. Nếu quý vị không trao cuộc đời của mình cho Chúa, cuộc đời của quý vị sẽ không còn có giá trị gì nữa, phải không? Hãy tìm kiếm Chúa đang khi chúng ta vẫn còn có được. Tôi kể cái câu chuyện này để kết thúc và chúng ta thấy rằng dù chúng ta là ai, Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng đời sống của chúng ta một cách hữu hiệu. Có một người Ấn Độ nè, mỗi ngày thì ông ta phải đi đến một cái giếng cách xa nhà đó để gánh nước. Ông ta có một cặp vải, mà một cái vải thì nó nguyên, còn một cái vải bên kia thì nó bị có một khe nứt. Cho nên khi về tới nhà đó thì cái vải nguyên thì bao giờ cũng được đầy nước, nhưng mà cái vải có cái khe nứt thì về tới nhà nó chỉ còn có một phần nước nhỏ. Và cái vải mà bị nứt đó nó cảm thấy xấu hổ, và nó nói: ông chủ ơi, tôi là một thứ vải vô dụng, tôi không có làm được cái ước nguyện của ông là đem nước về nhà, mỗi khi về đến nhà thì chỉ còn có một ít nước trong đó. Ngày hôm sau, người Ấn Độ đó mới đem cái đôi vải tiếp tục đi ra gánh nước và nói với cái vải mà bị nứt đó rằng là: ngươi có thấy dọc đường từ cái giếng về nhà ta có những hoa mọc không? Nó không mọc phía bên này, nó chỉ mọc phía bên ngươi mà thôi. Mà ngươi có biết tại sao có những hoa đó không? Bởi vì ta nhìn thấy ngươi nứt. Và vì ta nhìn thấy ngươi nứt cho nên ta rải những hột giống từ giếng về tới nhà. Mỗi ngày mà ta gánh nước về đó, ta dùng cái nước mà nó chảy ra từ đường nứt của ngươi để tưới trên những bông hoa đó. Ngươi có biết rằng ta đã tặng biết bao nhiêu người những bông hoa mà nhờ chiếc vải nứt ngươi tưới nó không? Quý vị ơi, không cuộc sống nào của chúng ta vô dụng, phải không? Xin Chúa cho chúng ta nhớ một điều: các con là đất sét, ta là thợ gốm. Nếu chúng ta trao cuộc đời của mình ra Chúa, cuộc đời của chúng ta trở thành giá trị. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà chị em. Xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần: các ngươi ở trong tay ta như đất sét trong tay người thợ gốm. Cảm ơn Chúa vì chúng con chỉ là đất sét, không có giá trị, Nhưng chính ở trong tay của người thợ gốm thì đất sét đó đã trở thành những thứ bình rất là giá trị. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con là những con người tội lỗi không có giá trị. Chúa tạo chúng con ở trong một hình hài tuyệt vời, nhưng chúng con đã bị tội lỗi phá hủy cuộc đời. Và Chúa ơi, chỉ có ân điển của Chúa mới có thể phục hồi lại cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người trong chúng con suy nghĩ lại đời sống của mình. Chúng con đã sống bao nhiêu năm tháng ở trên đất này rồi, và cuộc đời của chúng con có giá trị gì? Chúng con có thể làm gì để có thể lưu danh mình ở giữa thế giới này mãi mãi? Thưa Chúa, chúng con sẽ không làm điều gì được. Điều duy nhất để cho đời sống này của chúng con được trở thành giá trị ngay lập tức, ngay trong ngày hôm nay, giá trị cho Chúa, giá trị cho những người khác và giá trị cho bản thân của chúng con, đó là khi chúng con trao cuộc đời của mình lên cho Ngài. Xin Chúa nhắc cho chúng con, nếu chúng con chưa làm quyết định đó, nếu chúng con chưa bằng lòng để trao đời sống mình cho Chúa, để trở thành một vật có giá trị trong tay Ngài, thì Chúa ơi, sự hiện hữu của chúng con trở thành vô nghĩa quá. Nguyện Chúa sẽ nhắc cho mỗi một người trong chúng con nhớ rằng Chúa là thợ gốm định dạng cho đời sống của chúng con để chúng con có giá trị trước mặt Ngài. Xin cho chúng con đi trong chương trình của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con phó thác mọi điều của chúng con cho Ngài. Cảm ơn sự dạy dỗ của Chúa và những điều Chúa nhắc nhở cho chúng con. Xin hướng dẫn cho chúng con trong những ngày tháng còn lại của đời mình. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.